Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên cái áo tràng nó chừng 10 cái bông hồng vậy đó, giống như huy chương. Đạo tràng Pháp Thường có cài không? Có không? Được mấy cái? Một cái là đủ rồi. Du Lan là cài hoa hồng, đó là biểu tượng của Du Lan đó quý Phật tử. Trong tất cả các hoa thì hoa nào cũng là sự hiện thân của tình thương, là thế giới của muôn thuở. Riêng hoa hồng nó tượng trưng cho trái tim của cha mẹ. Cho nên mùa Du Lan mình cài một bông hồng, tức là mình cài lên trên ngực áo của mình một trái tim của cha mẹ của mình. Tại sao phải cài quý Phật tử biết không? Tại sao mùa Du Lan năm nào mình cũng cài một bông hết quý Phật tử biết không? Tại vì mình đánh mất trái tim của cha mẹ. Cho nên mùa Du Lan năm nào mình cũng phải cài hết đó. Cài xong rồi cái bỏ. Tại sao vậy? Vì quý Phật tử chưa bao giờ biến cái bông hồng giả thành trái tim thật của cha mẹ mình. Chính cái chỗ đó đó mà mỗi năm chúng ta cứ mỗi cài, và mỗi năm chúng ta cứ đón Du Lan, đón Du Lan, đón mãi mãi như vậy. Cho nên cái đề tài hôm nay xin phép gửi đến đạo tràng chùa Pháp Thường, nó cũng nói về ý nghĩa Du Lan, nhưng mà đề tài được mang tên là Tại sao Du Lan vẫn còn khóc. Tại sao Du Lan nó vẫn còn khóc hoài với quý Phật tử? Thật sự ra Du Lan bên Ấn Độ nó là Uparampana, là ngày lễ tự tứ an cư, là ngày Phật hoan hỷ, là ngày vui, là ngày mà chư tăng ni và Phật tử tăng thêm được một năng lượng của Phật. 3 tháng an cư kiết hạ chính là cái chỗ mà cho chư tăng ni Phật tử tích lũy thêm cái năng lượng của Phật. Tạm gọi nôm na là tăng thêm một tuổi đạo đó. Thật sự ra người tu rồi cần gì phải tăng thêm một tuổi đạo, tăng thêm cái năng lượng của Phật. Tại vì có đôi khi tăng ni Phật tử mình sống trong 3 tháng an cư kiết hạ mà chẳng có một chút năng lượng nào hết. Phải không? Chẳng có một chút năng lượng nào hết. Cho nên cái điều quan trọng trong 3 tháng an cư kiết hạ là chúng ta tích lũy được cái năng lượng sống của mình. Quý thầy, quý cô và quý Phật tử, có đôi khi chúng ta thường trực ở trong chánh điện, chúng ta cứ ngắm nhìn Đức Thế Tôn, nhưng mà chúng ta đã chết lâu rồi. Thật sự như vậy đó. Mình nhìn Phật mà mình không giống Phật, mình nhìn Phật mà mình đánh mất Phật. Cho nên rồi có đôi khi mình đã giết chết Phật, hay nói cụ thể hơn, chúng ta khai tử Đức Phật. Vậy thì làm sao có năng lượng đấy? Năng lượng sống của chúng ta chính là Uparampana, tức là tích lũy thêm được năng lượng của mình. Đi qua Trung Quốc thì Uparampana nó được thêm một cái ý nghĩa nữa, có nghĩa là giải đạo quyền, cứu khổ vong nhân, cúng tế cô hồn. Bởi đất nước Trung Quốc thì nó có nhiều cái để mà cái tín ngưỡng của người Trung Hoa. Họ tín ngưỡng có trời, có đất, có địa ngục, có thiên cung, có âm cung vân vân. Cho nên rồi Uparampana bỗng dưng nó biến thành cái cúng tế cô hồn, giải đảo quyền, cứu cái khổ treo ngược. Rồi thêm hình ảnh của tôn giả Một Kiền Liên cầm cây tích trượng phá tan địa ngục vân vân. Hoặc là hình ảnh của tôn giả Một Kiền Liên cầm cái cây gậy vàng để phá tan cửa ngục. Đi qua đến Việt Nam thì Uparampana đặc thù Vu Lan là trái tim của cha mẹ. Cho nên tự nhiên nó biến thành Vu Lan Thắng Hội. Nhắc tới Vu Lan là tất cả chúng ta đều hiểu Vu Lan là cha mẹ, Vu Lan là báo hiếu rồi, phải không các thầy, các cô và quý Phật tử? Cho nên cái đề tài hôm nay là tại sao Vu Lan vẫn còn khóc, hay là tại sao Vu Lan nó vẫn còn nước mắt? Thì quý Phật tử thấy rằng trên cuộc đời này mình cứ đón Vu Lan hàng năm như vậy mà không biết tại vì sao mà cha và mẹ chúng ta vẫn còn buồn, vẫn còn khóc. Mình cứ đón Vu Lan, mình tổ chức Vu Lan mà hình như chúng ta chỉ đón bằng cái lễ nghi bên ngoài mà chúng ta chưa bao giờ đi thẳng vào cái nội dung sâu sắc của Vu Lan. Cho nên rồi Vu Lan nó không còn ý nghĩa gì thiết thực cả. Là chúng ta cứ giống như là một thông lệ đời thường vậy đó, cứ phải mùng 1 tháng 7 là Vu Lan, rồi cuối tháng 7 là hết Vu Lan. Có phải chăng mùng 1 tháng 7 là tất cả chúng ta khai kinh Vu Lan không quý Phật tử, hay các thầy, các cô? Rồi xong tháng 7 mình quần kinh Vu Lan, phải không? Tất cả chúng ta ai cũng nghĩ như vậy. Và chính vì cái lẽ đó mà quý Phật tử và các thầy các cô ơi, cha và mẹ của mình mãi mãi không bao giờ có một nụ cười trọn vẹn được. Ngày mà mình sinh ra, mở mắt chào đời, ngày đó mình mới vừa khai kinh Du Lan đó. Cái ngày mà mình từ giã cuộc đời, ngày đó mình mới có cái quyền quần kinh Du Lan. Và trong cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ, các thầy, các cô và quý nam nữ Phật tử hay tất cả những người có mặt trên hành tinh này, chúng ta đang thọ trì kinh Du Lan. Tất cả chúng ta đang thọ trì kinh Du Lan. Nhưng mà các thầy, các cô và quý Phật tử ơi, có người thọ trì kinh Du Lan rất là tuyệt vời, nhưng mà cũng có những người đang xé lần và làm rách kinh Du Lan. Trong cuộc sống của chúng ta, quý thầy, quý cô và quý nam nữ Phật tử, ngày mà chúng ta làm cho cha mẹ mình vui, ngày đó mình đã thọ trì kinh Du Lan một cách tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta vẫn còn có những cái tư tưởng, chúng ta vẫn còn có những hành động, qua ánh mắt, qua lời nói, qua cử chỉ của mình làm cho cha mẹ mình khóc, tức là mình đang xé nát kinh Du Lan. Đạo tràng Pháp thường ai xé kinh Du Lan đâu, giơ tay lên. Mô Phật, xin Thầy đừng có cho con giơ tay. Nguyên một đạo tràng của con ai cũng xé nát kinh Du Lan hết. Bây giờ Thầy hỏi thật, quý Phật tử già già ngồi trên đây, những người làm cha làm mẹ có từng buồn con của mình không? Có buồn, có khóc vì con mình không? Tụi nó đã xé kinh Du Lan rồi. Quý Phật tử thấy không? Mình khóc vì con mình, tức là con mình đã xé nát kinh Du Lan. Vậy thì mình hãy liên tưởng ngày xưa mình có làm cho cha mẹ mình khóc không? Mô Phật có, mình cũng xé nát kinh Du Lan. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi ở trong đây, ai cũng đã từng xé vụn vặt kinh Du Lan hết. Vậy đó mà tới mùng 1 tháng 7 cái một thở nọ, Thế Tôn an trụ, đọc nghe râm ran dữ lắm, đọc lên xuống trầm bổng dữ lắm. Nhưng mà tất cả chúng ta đọc bằng cái miệng, mà trái tim của mình xé kinh Du Lan mà chúng ta chưa từng hay và chưa từng biết. Chúng ta phải nhìn nhận kinh Du Lan, hay là nhìn nhận cái đại lễ Vu Lan một cách thoáng hơn một chút. Người Trung Hoa họ có một cái vấn đề về chữ hiếu. Họ chỉ nói về chữ hiếu là cha mẹ hiện tại thôi. Cái người quan trọng nhất trong gia đình là cha, còn mẹ là vấn đề phụ. Người Trung Quốc, mẹ mình là một vấn đề phụ, là một cái gọi là một bàn đạp thôi, một vật hy sinh. Người Trung Quốc họ không trọng người phụ nữ, cho nên cha là đứng đầu hết. Tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử. Người phụ nữ chẳng có một chút ý nghĩa gì cả. Thì quý Phật tử thấy rằng bên Trung Quốc đó, họ nói về chữ hiếu có nghĩa là phải làm sao giống như cha mình. Cha làm tướng thì con phải làm tướng, đó là báo hiếu. Cái báo hiếu của người Trung Quốc tức là phải sanh ra con trai thì mới có hiếu, sanh ra con gái chẳng có một cái gì hiếu thảo cả. Bất hiếu hữu tam, vô tự quy nhất. Bất hiếu có ba loại mà không có con trai là kể như nó là bất hiếu thứ nhất. Cho nên người Trung Quốc họ chỉ nói về chữ hiếu, nó chỉ nằm vỏn vẹn trong một căn nhà của họ mà thôi. Còn người Việt Nam của chúng ta, chữ hiếu nó mênh mông lắm quý Phật tử à. Chữ hiếu nó không bao giờ nằm vỏn vẹn trong một mái gia đình. Hay nói cụ thể hơn, đạo Phật của chúng ta nói về chữ hiếu nó khác. Đức Thế Tôn tự dưng rồi cái ôm bình bát đi chung với ngài A Nan và tất cả chúng tỳ kheo tăng, đang đi ôm bình khất thực, bỗng dưng gặp một đống xương khô. Quý Phật tử có đọc cái chỗ đoạn đó không? Gặp một đống xương khô, Đức Thế Tôn quỳ xuống đảnh lễ. Đức Thế Tôn bảo với A Nan rằng đống xương đó có thân thể, có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của Thế Tôn. trong cái đống xương đó còn có thân của Thế Tôn từ vô lượng kiếp nữa. Chừng nào mà quý Phật tử trên từng bước đi kinh hành của mình, không phải trong chánh điện mà ở trong sân chùa hoặc sân nhà của mình, rồi bất chợt một ngày nào đó bỗng dưng quý Phật tử xin dừng bước dõi mắt buồn trên cỏ, thấy thân ta còn đó kiếp vừa qua. Khi nào mà quý Phật tử hay các thầy, quý sư cô tự dưng rồi dõi mắt buồn trên cỏ, mình nhìn xuống một thảm cỏ, thấy thân ta còn đó kiếp vừa qua, tự dưng mình thấy ở dưới gốc cỏ từng cái hạt cát li ti, từng hạt rất li ti, có cái thân thể của mình ở kiếp vừa qua, thì lúc bấy giờ quý Phật tử thấy cỏ cây hoa lá cũng là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nữa. Đâu phải cha mẹ trong hiện tại như thế này đâu quý Phật tử. Mình phải làm sao cúng dường cho tất cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cha mẹ mình trong tất cả muôn ngàn hóa thân. Mình ăn một cọng rau muống, quý Phật tử ơi, đó là hóa thân của cha mẹ. Bây giờ chúng ta suy nghĩ đi, cha mẹ trong hiện tại này, mình có ăn thịt cha mẹ mình không? Không phải là mình nhai ngấu nghiến xương thịt của cha mẹ, nhưng mà mình sống như thế nào mà để cho sức khỏe của cha mẹ mình càng ngày càng tuột xuống và tỷ lệ nghịch với mình. Con dần lớn bên đời cha dần xuống. Thì quý Phật tử thấy chúng ta đang giết lần thân thể của cha mẹ. Chúng ta sống bằng sự sống của cha mẹ, có phải là chúng ta đang ăn thịt cha mẹ mình không? Ăn đó quý Phật tử à. Cha mẹ mình ngày xưa khi mới gặp nhau, thân thể hình hài tốt đẹp, nhưng mà sanh mình ra rồi nhiều đứa em của mình nữa, rồi cái nuôi lần lần của cha mẹ mình, lúc đầu thì đứng thẳng sao còm lưng như thế này. Có phải chúng ta đang sử dụng sức sống, nhựa sống, dòng máu sống của cha mẹ mình hay không? Vậy thì quý Phật tử ăn một cọng rau, quý Phật tử ơi, mình đứng mình đục nắng đục mưa trước một tàn cây, hay là mình múc nước một dòng sông, quý Phật tử, hay mình đứng trên đất, quý Phật tử hít thở không khí này, tất cả những thứ đó đều là hóa thân của những bậc làm cha, của những bậc làm mẹ không đó. Đức Phật cũng nói trong kinh Địa Tạng rồi, Như Lai đã từng hiện ra lúa mè tre lao, đá núi bụi bặm sông ngồi ao rạch để mà hóa độ chúng sinh, chứ chẳng phải chỉ hiện ra thân Phật trước chúng thôi đâu. Đức Phật còn hóa hiện như thế thì cha mẹ mình là Phật, cho nên cha mẹ mình cũng đã từng hóa hiện ra như thế để mà che chở, để mà ấp yêu, để mà nuôi nấng con của mình. Quý Phật tử ơi, nếu trái đất này là một người mẹ tuyệt vời thì tất cả chúng ta là những đứa con đang nằm trong tay mẹ chứ gì nữa, đang nằm trong cái vòng tay của mẹ, đang nằm trong hơi ấm của mẹ. Nếu quả đất này là một người mẹ, nếu quả đất này là một người mẹ thì tất cả dòng sông là máu của mẹ mình, tất cả cánh rừng mênh mông là lá phổi của mẹ mình, và tất cả những ngọn núi kia là trái tim của mẹ mình đó. Vậy thì tất cả chúng ta sống ở đây, cha mẹ của mình là rừng cây, là núi, là sông, là biển cả đó quý Phật tử. Cho nên người con Phật, tất cả chúng ta phải hiểu Du Lan cho nó tuyệt vời hơn, và đừng bao giờ để Du Lan có thêm một lần khóc nữa. Mùa Du Lan tất cả chúng ta cứ ngồi để rồi chúng ta chặn lòng, chúng ta nhớ thương. Nhưng mà thật sự ra mùa Du Lan không phải để cho tất cả chúng ta khóc, mà mùa Du Lan tất cả chúng ta phải làm sao cho cha mẹ mình cười kìa. Ở đây quý Phật tử có làm cho cha mẹ mình cười suốt tháng 7 chưa? Chưa phải không? Vậy thì đừng nên khóc. Nếu quý Phật tử chưa từng làm cho cha mẹ mình cười thì tất cả những giọt nước mắt của quý Phật tử đều là những giọt nước mắt nuối tiếc và ân hận, chứ không phải là những giọt nước mắt hoan hỷ hay là những giọt nước mắt an lạc. Giọt nước mắt của mình trở nên long lanh, nhưng mà quý Phật tử ơi, nó không có trong xanh được. Nó còn long lanh, nó còn nuối tiếc, nó còn mang cái vị mặn của ân hận. Mình chưa làm được gì cho bố, mình chưa làm được gì cho mẹ, phải không? Mùa Du Lan mà quý Phật tử ngồi mà lắng nghe Du Lan, mà tâm của mình chưa có Du Lan, trái tim của mình chưa lên tiếng Du Lan, đôi mắt của mình chưa bao giờ thể hiện được một tín hiệu của Du Lan, đôi mắt của mình chưa có bóng dáng của cha mẹ mình nằm trong đó. Nếu nam nữ Phật tử ngồi trong đạo tràng sáng hôm nay mà ngồi nghe Du Lan mà còn buồn ngủ, tức là trong con mắt không có bóng dáng của cha mẹ mình đó. Nãy giờ có ai buồn ngủ chưa? Mô Phật có. Tại sao chúng ta cứ ngủ hoài vậy quý Phật tử? Hình như cái ngủ là cái mà muôn đời, nó là cái cố tận. Khi nào mà chúng ta nghe Pháp mà chúng ta không còn buồn ngủ nữa, chúng ta thọ trì kinh điển mà chúng ta không còn buồn ngủ nữa, thì lúc bấy giờ chữ hiếu trong trái tim của mình bắt đầu lên tiếng. Bởi vì tâm hiếu là tâm Phật, chữ hiếu lên tiếng thì chữ Phật mới bắt đầu lên tiếng được. Còn mình ngồi nghe Pháp mà cái chữ hiếu mà mình cứ để cho nó cứ gục gặt hoài, mình chữ hiếu mà mình để cho nó mang mang hoài, chữ hiếu mà mình để cho nó cứ không thể nào tỉnh tuồng được, phải không? Tỉnh giấc đi tất cả những người con Phật. A-di-đà, tỉnh chưa? Bởi vậy hồi nãy thầy mà lên thỉnh sư đó, thầy nói rằng là tất cả chúng con được tắm mình trong giáo Pháp. Chỉ có tắm thôi, bởi vậy cho nên rồi nó ngủ hoài. Giáo Pháp của Phật mà xuống tắm, tắm xong rồi lội lên, nghỉ. Rồi chừng nào nực nực xuống tắm, tắm xong rồi lội lên. Giáo Pháp của Phật như bằng ăn, bằng uống. Giáo Pháp của Phật là toàn bộ sự sống của con. Giáo Pháp của Phật là trái tim trong con. Như vậy mà còn chưa thấy thấm thía nữa chứ giáo Pháp của Phật. Để cho chúng con tắm mình trong giáo Pháp. Tắm xong rồi cái hết tâm. Một ngày quý Phật tử tắm được mấy lần? Ví dụ như mình sống ở đây một ngày mình tắm cao tay chừng 2 lần. Trưa tắm lần nực quá, chiều tắm lần trước khi đi ngủ xong. Giáo Pháp của Phật mình tắm được mấy lần đây trong 1 tháng? Thấy không quý Phật tử? Cho nên giáo Pháp không thể nào tắm mình được. Mà giáo Pháp để cho chúng ta uống vào trong lòng. Chúng ta phải biến giáo Pháp là mình mới được. Giáo Pháp là sự sống của mình. Giáo Pháp là đôi mắt của mình. Giáo Pháp là nhịp đập của con tim của mình. Thì như vậy quý Phật tử mới có thể thường tỉnh thức. Quý Phật tử mới trở thành một cơ thể sống được quý Phật tử à. Tất cả chúng ta cứ chết hoài. Từ ngày chúng ta bắt đầu vào trong Pháp thường để tu, chúng ta chưa được một lần để sống. Mà hình như chúng ta cứ chết hoài quý Phật tử. Chúng ta chết nhưng mà cái thân thể của mình chết chưa trọn vẹn, cho nên nó là một cái thể xác biết nhúc nhích, phải không? Có nghĩa là nó cứ nhúc nhích mà nó chưa bao giờ sống được. Nếu mà tất cả chúng ta sống đó quý Phật tử ơi, thì chúng ta sẽ sống trong yêu thương rồi. Còn giận tức là chúng ta đã chết. Còn buồn chúng ta đã chết. Chúng ta còn nghĩ bên này, còn nghĩ bên kia, còn bực mình người này, còn bực mình người kia. Quý Phật tử ơi, chúng ta chỉ là cái xác. Cái xác Bồ Đề chết ở trong đạo tràng Bồ Đề mới ghê chứ. Mặc áo tràng lam mà chết thì uổng quá quý Phật tử à. Mặc áo tràng lam ở đây quý Phật tử có biết không? Thứ nhất về phương diện của Bồ Đề, mình đang khoác lên trên mình chiếc áo của Bồ Tát Quan Âm. Về phương diện của thế gian, mình đang khoác lên trên mình chiếc áo của cha và mẹ, hay nói đúng hơn là du lan phụ. Mình đang mặc lên trên mình một chiếc áo du lan đó quý Phật tử à. Màu lam là màu mây trời, nước biển mênh mông không đông đầy, tình mẹ mây trời lòng lộng không phủ kín công cha. Cho nên màu lam là màu nhớ của cha, màu mây trời lòng lộng đó. Màu lam là màu khối lam chiều. Quý Phật tử ơi, mỗi khi mà mình đi xa, mình về quê, tự nhiên rồi mình đứng ở phía bên đây bờ đê, mình nhìn phía xa xa, cách một cánh đồng lớn, có một căn nhà lá, căn nhà của mình ngày xưa. Tự nhiên mình thấy ở đằng sau bếp mà nó còn có một làn khói lam chiều, thì quý Phật tử có phải mình nghĩ rằng mẹ mình còn sống không? Nếu mà mình về nhà mà sau bếp không có khói là biết bà chết rồi. Mà bây giờ mình về nhà mà ở bếp còn có làn khói lam chiều là mẹ mình còn sống. Cho nên màu lam là màu lam, khói lam chiều là màu thương của mẹ. Cho nên khi mình mặc đồ lam, tức là áo tràng lam đó quý Phật tử, một bên là màu nhớ của cha, một bên là màu thương của mẹ. Cho nên mặc áo tràng lam, vai trái cõng cha và vai phải cõng mẹ. Cho nên trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân mới nói là chỉ có người ân sâu dốc trả cõng mẹ cha tất cả hai vai. Phật tử chúng ta đang cổng mẹ và cổng cha đó. Nhưng mà chưa bao giờ đi giáp dòng hòn núi Tu Di cả. Tu Di là gì? Là núi Diệu Cao. Mà núi Diệu Cao là gì? Càng cao không bao giờ dừng lại. Chưa có một đứa con nào mà có cái tâm hiếu mà nó cứ mãi mãi như vậy. Chưa bao giờ có một đứa con nào có tâm hiếu mà càng cao. Tất cả chúng ta chỉ dừng lại, chúng ta uể oải. Chúng ta chỉ dừng lại, chúng ta mệt mỏi. Chúng ta chỉ dừng lại vì cha mẹ chúng ta già nua khó tánh. Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, còn con mà bắt đầu nuôi cha mẹ nó tính tháng tính ngày, cho nên nó cõng cha mẹ nó không qua khỏi núi Tu Di là vậy. Chưa bao giờ chúng ta cõng cha mẹ mình qua khỏi núi Tu Di, quý Phật tử à. Bởi vì chúng ta còn cảm giác bực mình, chúng ta nuôi cha mẹ mà chúng ta còn thấy khó khăn, chúng ta còn đùng đẩy cho nhau, là chưa bao giờ đi giáp dòng hòn núi Tu Di đâu. Và mãi mãi và trăm ngàn và triệu ngàn kiếp luôn, chúng ta cũng không bao giờ cõng được cha, không bao giờ cõng được mẹ. Và chính vì lẽ đó mà Du Lan vẫn còn khóc. Phải không quý Phật tử? Nhất là Du Lan già là khóc rồi. Ở đây bao nhiêu Du Lan già đó? Nhiều quá. Phải không quý Phật tử? Du Lan già, Du Lan là cha mẹ, chứ đừng có nghĩ Du Lan là một thở nọ Thế Tôn an trụ nữa. Du Lan không phải cài quan hồng, Du Lan không phải là dân pháp y, mà Du Lan chính là cha mẹ. Cho nên Du Lan vẫn còn khóc, có nghĩa là cha mẹ mình vẫn còn khóc. Đó là màu lam, là màu của Du Lan. Còn màu vàng ở đây, các thầy, các sư cô, tất cả quý thầy, quý sư cô cũng đang cõng cha và cõng mẹ. Màu vàng này, màu y vàng, không cần nói cái hậu hay cái lam, màu y vàng của chúng ta. Đức Phật rồi y vàng là ruộng phước điền y, thì cha, thì mẹ của mình là ruộng đó quý Phật tử. Mẹ của mình là đất, mẹ của mình là ruộng, mẹ của mình luôn luôn lúc nào cũng chở che, cũng nâng đỡ từng bước chân đi của mình. Tất cả sự sống từ trong lòng đất phát sinh ra, thì tất cả sự sống này từ trong bụng của mẹ đi ra. Cho nên đất chính là hiện thân của mẹ. Cho nên cái lá y mà mình đắp trên vai, tức là tất cả các thầy các cô đang cõng mẹ, đang vác mẹ trên vai. Vậy mà đắp y chưa bao giờ chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang cõng mẹ của mình. Đầu tròn của chúng ta, viên đảnh đầu tròn là chúng ta đội trời, có nghĩa là cha chúng ta để trên đỉnh đầu. Viên đảnh là đội cha lên đầu, phương bào là cõng mẹ trên vai. Cho nên tất cả chư tăng chư ni, khi mà chúng ta đắp y lên rồi, cái hình ảnh tăng tướng ni tướng của chúng ta, viên đảnh phương bào là đội cha và cõng mẹ của mình lên điện Phật. Vậy đó mà tất cả chúng ta cứ quên hoài. Có quên không các thầy? Quên. Tất cả những người tu của chúng ta là những người con. Thầy xin phép xin lỗi tất cả chư tăng ni bất hiếu ha. Những người xuất gia của chúng ta đều là những người bất hiếu. Ví dụ như bây giờ Phật tử cải tại gia, tuy rằng họ bất hiếu bằng cái tâm của họ, nhưng mà cái tướng của họ nó vẫn còn có thời gian gần cha mẹ. Mặc dù là bới một chén cơm đút mẹ mình, mà cái tâm nó buồn lắm, cái tâm nó bực mình lắm, nhưng mà vẫn còn có cái tướng đút cơm cho mẹ. Còn những người xuất gia như chúng ta có bao giờ được gần cha và gần mẹ đâu. Mình đã từ bỏ cha mẹ của mình rồi, cắt ái từ sở thân, câu nói đó là bất hiếu rồi. Nhưng nếu chúng ta muốn đáp đền cái công ơn sanh thành dưỡng dục cho nó trọn vẹn, thì tất cả tăng ni của chúng ta ít nhất cũng phải là A-la-hán, thánh tăng, mục kiền liên. Chúng ta phải tu như thế nào, cỡ như tôn giả mục kiền liên, thì quả quằn chúng ta mới đáp đền ơn của cha mẹ được. Còn tu tà tà như mình là kể như tiêu tùng hết. Nam nữ Phật tử của chúng ta đó, được có cái tướng thôi, lo cho cha mẹ, lo để cho thế gian họ nhìn vô họ thấy chàng con gái của bà này cũng có hiếu, gán làm thôi, cho hàng xóm người ta đừng có cười, đừng có chê, đừng có chỉ trích mình thôi, cố gắng mà làm. Chứ chưa bao giờ có một đứa con nào mà phục vụ cho cha mẹ mình giống như ngày xưa cha mẹ mình đã từng phục vụ cho mình. Khi ngày xưa mình bị bệnh, cha và mẹ phục vụ cho mình không tính công, cha mẹ phục vụ cho mình không biết mệt, đúng cha mẹ phục vụ cho mình như núi diệu cao, phục vụ giống như rằng là một tên nô lệ, phục vụ giống như là một đứa nô tỳ. Nô lệ và nô tỳ cứ thay phiên thôi, bà nghỉ đi để tôi coi chừng nó cho, rồi một hồi thôi ông đi ngủ đi để tôi coi giùm cho. Mình giống như là một công nương, mình giống như là một hoàng tử. Cha và mẹ phục vụ cho mình kêu bằng một trái tim mà thôi, không kể đến thân xác đâu quý Phật tử à. Tại vì lúc đó mình còn nhỏ quá, cho nên bây giờ mình dễ quên đó quý Phật tử. Nhưng mà bây giờ nếu ai làm cha làm mẹ thì thấy cái cảnh mà mình lo cho con thì biết cha mẹ mình ngày xưa lo cho mình như thế nào rồi. Nhưng mà bây giờ có nhiều đứa con nó lớn lên, nó lo cho cha mẹ nó lại khác. Ngày xưa mình bệnh, cha mẹ mình cứ ngồi túc trực gờ lên trán hoài, coi nó có bớt chưa, nó nóng có hạ nóng chưa đó, rồi lấy rau cần dày lá đâm bỏ giấm vô tha lên đầu hoài, chừng nào mày mát là mới mừng, lấy miếng vải rồi lấy cái rau cần này kia bó vô cái mạch tay cho mày hạ nhiệt, rồi nặng chanh tha chanh trên lưng trên bụng hoài luôn, cứ làm suốt đêm như vậy, miễn làm sao cho con mình khỏe là mừng rồi. Mẹ hiền điệp khúc bản tình ca, lòng mẹ bao la suối nguồn xa, ôm ấp con thơ bầu sữa mát, ầu ơ con ngủ tháng ngày qua, nhớ lúc mưa xa gió trở trời, con đau lòng mẹ suối nguồn rơi, con ho ngực mẹ tan tành hết, con nóng mẹ hừng lửa nước sôi. Con chỉ cần ho thôi ngực của cha mẹ mình đã tan tành từng miếng rồi đó quý Phật tử à. Còn khi nóng một cái rồi thôi, ông bà nóng còn hơn đứa con luôn nữa. Nhớ lúc đi xa con vắng nhà, mẹ hiền mỗi mắt ngóng tinh xa, mẹ ơi Phật sự đa đoan quá, chưa kịp về thăm mẹ tuổi già. Cứ đổ thừa cho hoàn cảnh, cứ đổ thừa cho sự nghiệp, nhưng mà thật sự ra trong cái tận dùng sâu của ý thức, tất cả chúng ta chỉ chạy theo vuông giấy mỏng mà chúng ta quên đi cái nhịp đập của trái tim. Tất cả chúng ta đều như vậy. Cứ đổ thừa mẹ ơi sự nghiệp đa đoan quá, chưa kịp về thăm mẹ tuổi già, để lúc về bên cạnh mẹ già, đây mới là điều nuối tiếc và ân hận. Cái ngày mà mẹ mình còn nhìn thấy được, ngày mà mẹ mình còn nói chuyện được, mà ngày mẹ mình còn tự thở được, thì chúng ta lại không về thăm quý Phật tử, không về thăm. Thậm chí nó sát kế bên nhà nó cũng không quan tâm nữa, chứ đừng có nói nó ở xa. Đợi đến lúc mà mẹ mình không còn nhìn thấy rõ, mẹ mình chỉ liêm diêm trong cơn mê sảng, mẹ mình không còn nói chuyện được nữa, mẹ mình không tự thở được nữa mà phải nhờ cái bình oxy quý Phật tử à, thì lúc bấy giờ tất cả những đứa con nó bắt đầu lũ lượt kéo về. Đến lúc về bên cạnh mẹ già là ngày mẹ đã vĩnh viễn đi xa, dù cho có khóc nghìn muôn bận cũng phải đành thôi mất. Để rồi chúng ta chỉ gào thét trong ân hận, để rồi chúng ta bất lực nhìn con quỷ vô thường nó lôi, nó kéo, nó gịch tất cả sự sống của mẹ mình đi về phía bên kia cửa tử. Rồi lúc bấy giờ khóc la nhào lăn lộn này kia để làm gì quý Phật tử? Tại sao trong cuộc sống, trong hiện tiền, tất cả chúng ta không kéo mẹ mình về phía mình? Chúng ta trở thành những sát thủ của du lan mà mình chưa từng thấy. Mình đã từng xô đẩy bố mẹ của mình đi xa tận đến cảnh già. Rồi chúng ta cứ xô đẩy bố mẹ mình đi xa đến tận mình. Rồi cuối cùng quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta xô một lần cuối cùng bố mẹ của mình đến bến bờ của cái chết. Chúng ta không hay mỗi một lần mà chúng ta nói kệ ông bà, ông sống sao ông sống, nói hoài ông bà không chịu nghe. Thí dụ như vậy, mình nói chuyện với bố mẹ của mình giống như là mình đang nói chuyện với những đứa con của mình. Quý Phật tử ơi, chúng ta xô đẩy bố mẹ mình thêm một lần đến bến bờ của già nua, của cằn cỗi, của tóc bạc, của mắt mờ. Con mắt nó mờ không phải vì bụi của cuộc đời, cái tóc nó bạc không phải vì là thời gian nó làm cho bạc. Mẹ tôi nay đã già rồi, mắt mờ bụi nhớ, tóc phơi sợi buồn. Cuộc đời dẫu sói mưa tuôn, trái tim của mẹ vẫn luôn nhiệm màu. Cho dù con có thương hay có ghét, con có mắng chửi hay là nó lo lắng, trái tim của mẹ mãi mãi rực sáng như thuở ban đầu. Lúc nào cũng vậy quý Phật tử, trái tim của mẹ mãi mãi tuyệt vời. Khi nào mà quý Phật tử bắt đầu bước chân vào lĩnh vực của tình mẹ thì lúc bấy giờ mình mới cảm giác được trân trọng trái tim của mình. Còn khi mà mình còn trẻ, quý Phật tử và tất cả chúng ta hình như là chà đạp trái tim của mẹ mình xuống dưới đất, xuống dưới cuộc đời. Chúng ta dẫm qua trái tim của mẹ mình bằng tất cả những bước đi vào tương lai của chúng ta. Một đứa con khi nó bước chân lên xe hoa, nó chà đạp nát trái tim của tình mẹ. Một đứa con gái bước chân lên xe hoa, nó phủi sạch đi tất cả những ân tình của cha. Tất cả chúng ta đều giống như vậy. Phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hòa, gần lão một nhịp trong nhà dễ xa dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc cùng phu xuất giá lo bên chồng chẳng sao, đúng không? Tất cả chúng ta bước chân vào thế giới của bên chồng, tức là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Chúng ta không được quyền nũng nịu. Về nhà của mình, chúng ta có quyền nũng nịu với mẹ, bởi vì mẹ là gì? Bao dung độ lượng, sẵn sàng tha thứ, không bao giờ nghĩ tới cái lỗi của con. Tình mẹ là một cái gì rất là tuyệt vời. Con làm lỗi bằng 10, gom lại cho nó không còn một miếng lỗi nào hết. Tình mẹ là như vậy. Cho nên mẹ là một bà tiên hạnh phúc, là một vị Bồ Tát luôn thủy xã đối với Phật tử. Cho nên người ta mới tạm tặng cho mẹ mình là Bồ Tát Quan Âm tóc rối giữa đời thường, sẵn sàng tha thứ, từ bi và hỷ xả. Lúc mình sống với mẹ mình thì mình chỉ ỷ lại vào trái tim của mẹ, ỷ lại vào tình thương của mẹ, tha thứ của mẹ, rồi mình làm nũng làm nịu, mình làm tất cả mọi chuyện mà mình chưa bao giờ nghĩ rằng đó chính là những lưỡi dao đang cắm sâu vào trong lòng ngực của mẹ. Một bà già quét rác, công nhân vệ sinh. Một ngày kia bà đi quét ở ngoài đường, cây chổi dài lắm quý Phật tử. Bà mặc cái áo có 3-4 cái đường vạch vàng. Bà quét rác sao mà tình cờ bà đi vào trong cái con đường mà nơi cái mái trường con gái của mình học. Mừng quá sao mừng luôn. Từ ngày nó đi học tới bây giờ, bữa nay nhờ cái chỗ quét rác mà mới biết được con gái của mình nó học ở đây. Bà xách cây chổi bà đi thẳng vào trong trường và đến cái lớp của nó. Gặp một đứa bạn gái đứng ở ngoài cửa lớp, bà nói cho cô hỏi thăm coi con bé Lan nó có học trong đây không. Con nhỏ bạn chạy vô nói, bé Lan ơi, mẹ của bạn kiếm. Con bé Lan nhìn ra thấy cái cán chổi, nó nói với bạn nó liền, mày ra miệng bạn ra nói với bà rằng là tao bữa nay tôi nghỉ học rồi. Nhưng mà làm sao dối được. Cuối cùng bà bước vô lớp, bà thấy con bé Lan buộc lòng nó phải đi ra. Nhưng mà quý Phật tử ơi, nó đi mà nó đẩy bà, nó dúi bà đi thiệt nhanh. Nó nói ở trong cái câu mà nó nghiến răng lại, bộ bà muốn nguyên cái trường này biết bà là má tôi sao. Đó, đứa con gái nó đối xử với mẹ nó như vậy, mà nó đâu có biết rằng tất cả những cái đó chính là những cái mũi nhọn mà đâm vào trong trái tim của mẹ nó. Rồi bà già lặng lẽ kéo cái chổi lê vậy đó, rồi ra khỏi cổng trường. Nó không muốn biết rằng là mẹ nó là một người quét rác. Nó sợ lắm quý Phật tử à. Chúng ta cũng vậy, có đôi khi vì tất cả những cái mà danh vọng hảo quyền, rồi chúng ta giết chết đi tất cả những cái tình thương của cha mẹ. Giống như ở Phú Yên có một anh chàng này, phó tổng giám đốc của cái bến, của cái cảng Dũng Rô, cũng khá giàu. Ông già thì ở ngoài Bình Định, đi xe lửa từ Bình Định đi vào trong Phú Yên thăm con trai mình. Đi tìm hoài, người ta chỉ đến cái chỗ nhà, công nhận một biệt thự to lắm. Ông già tới cái cửa sắt rồi, cái thằng bảo vệ nó nói, ông kiếm ai? Nói kiếm thằng Tư, ở quê nó ở Bình Định, bây giờ lên đây nó làm ở cảng Dũng Rô. Ông bảo vệ nó nói, ở đây không có thằng Tư nào hết, ông kiếm lộn chỗ rồi. Mới nói tên của con trai mình ra. Ông bảo vệ chạy vô mới nói, thưa tổng giám đốc, có một ông già nói là ông già của tổng giám đốc ở Bình Định lên. mày ra mày nói với ông tao bận ngủ trưa rồi, cho ông ngồi ngoài cửa chơi chút đi. Nó ngủ tới 2 giờ rưỡi nó thức dậy. Ông già ngồi ở ngoài cái cửa sắt chờ nó tới 2 giờ rưỡi. Bảo vệ cho vô. Ông đi đâu vậy? Tôi kêu ông đừng có lên đây. Ông muốn cái gì thì ông cứ điện thoại lên rồi tôi gửi tiền cho ông. Ông cứ lên đây hoài. Ông già kêu bằng ngơ ngẩn hết. Ăn cái gì chưa? Hỏi ông già nó vậy. Ông già nói tao chờ mày từ hồi 11 giờ tới 2 giờ rưỡi rồi, mày hỏi tao ăn cái gì chưa? Chỉ cái thằng bảo vệ ở dưới bếp còn một miếng bún đó, mày lấy cho ổng ăn đi. Rồi xong ăn miếng bún rồi kêu ổng về. Thì quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta có đôi khi vì một cái danh vọng hảo quyền. Đây là một câu chuyện có thật ở Phú Yên. Một danh vọng hảo quyền thôi rồi mình không muốn nhìn mặt cha mình, không muốn đón nhận cái tình cảm của mẹ mình, sợ bạn bè nó biết chèn ơi má của mày là một bà công nhân quét rác, hay là bố của mày là một ông già nông dân ở quê ở tận Bình Định, sợ như vậy. Rồi nó muốn giết chết hết tất cả những sự thật, tất cả những ký ức đẹp, tất cả những cái mà gọi là cái nụ cười tuổi thơ của nó. Cho nên tất cả chúng ta sống ở đây, chư tăng, chư ni, nam nữ Phật tử của chúng ta phải cần làm sao mua cho bằng được một chiếc vé để quay về tuổi thơ của mình một chút. Cuộc sống của chúng ta nếu đón Du Lan hay muốn cho trái tim của Du Lan mãi đập, hay là để cho Du Lan đừng bao giờ khóc nữa, thì tất cả chúng ta phải mua cho mình một bằng được chiếc vé để trở về quá khứ, trở về tuổi thơ. Người nào mà sống không có tuổi thơ không bao giờ nhớ cha nhớ mẹ. Vì tuổi thơ là nơi đó ân tình cha và mẹ, trái tim cha và mẹ nó mạnh mẽ lắm. Tất cả quý Phật tử à, ngày xưa mình sống ở nhà mình, cha mẹ mình còn trẻ, mình còn có chút chiếu như vậy. Mỗi lần mà cha mẹ mà mình đi chợ đi về, quý Phật tử ơi, mình chạy ra, mình đón, mình vịnh, mình vào ôm mẹ mình mừng rỡ lắm. Mình kêu mẹ một cách tròn vo như vậy: mẹ có mua cho con cái bánh bò không? Mẹ có mua cho con gói bánh gói xôi hay không? Mẹ có mua cho con cái bánh da lợn hay không? Vân vân. Tất cả những món quà tuy rất là đơn sơ, một cái bánh bò bình thường, một miếng bánh da lợn rất là bình thường, nhưng mà ân tình nó giàu dạt vô cùng. Nhưng mà bây giờ khi chúng ta lớn lên rồi, quý Phật tử ơi, chúng ta làm giám đốc này, chúng ta làm bác sĩ nọ, quý Phật tử xem thường cái ân tình ngày xưa, xem thường trái tim của mẹ ngày xưa dữ lắm. Cho dù bây giờ mẹ cho mình tất cả mọi thứ nhưng mà mình không cần nữa, bởi vì mình có nhà rồi. Mẹ cho mình tất cả nhưng mà mình không cần nữa, bởi vì bây giờ mình có vợ đẹp rồi. Mẹ cho mình tất cả mọi thứ mình không cần nữa, bây giờ mình đã có tiền rồi. Tất cả chúng ta nghĩ rằng thế giới này mênh mông nữa. Không, lòng mẹ mới mênh mông. Thế giới này không bao giờ mênh mông đối với những tâm hồn hạn hẹp. Thế giới này không bao giờ mênh mông đối với những tâm hồn nó còn ích kỷ, quý Phật tử à. Có một con bé đó, nó mới 8 tuổi. Nó đi lang thang ở trong chợ, nó đi xin tất cả những cái thanh niên tự nguyện trong làng SOS. Thấy con bé 8 tuổi như vậy mới đem về làng tắm rửa cho nó, mặc áo mới cho nó ăn cơm. Nhưng mà 8 giờ tối nó biến mất. Rồi sáng hôm sau lại thấy nó ở ngoài chợ, nó đi xin nữa. Tất cả những thanh niên này mới để ý theo dõi nó coi tại sao đúng 8 giờ nó biến mất. Đến ngày thứ 3, tất cả những người theo dõi nó thì thấy đúng 8 giờ nó leo rào làng hết đâu hết, nó đi. Nó đem theo những cái bọc bánh mà những cái người ở trong làng hết đâu hết tặng cho nó, những cái món ngon vô cùng. Nó để dành hết, nó không ăn một miếng. Nó đi trong đêm vậy. Tất cả những người thanh niên mà tự nguyện đó đi theo chân của nó. Thì nó đi một hồi, nó quẹo vào trong một nghĩa trang. Nó đi thẳng vào trong nghĩa địa, quý Phật tử. Những người này cũng đi theo. Đến một cái nơi đó có hai cái ngôi mộ, mà trên đây che một miếng cao su. Nó chạy vô, nó nói: mẹ ơi, con mới về. Út ơi, chị về rồi. Quý Phật tử ơi, tất cả những người này nhìn vào trong cái giữa hai ngôi mộ và cái miếng mà miếng ni lông che trên, có một người mẹ và một đứa trẻ trong đó. Nhà nghèo quá rồi không có chỗ ở, ở nhờ hai cái nấm mộ che một miếng cao su. Nó chạy về đó, nó vũ trong lòng của mẹ nó, nó ngủ rồi nó lấy bánh ra nó cho em nó ăn. Bởi vì sao vậy? Thế giới mênh mông không phải là nơi hạnh phúc, mà hạnh phúc nhất là nó được ngủ trong lòng của mẹ nó, quý Phật tử à. Một con bé 8 tuổi mà nó còn biết cái nơi nào là bình yên, nơi nào là hạnh phúc, nơi nào là dạt dào mênh mông. Nguyên một cái làng ớt đô ớt không đủ sức để chứa nó, mà chỉ có lòng mẹ mới đủ sức che chở cho nó, quý Phật tử à. Vậy mà tất cả chúng ta sống ở đây, chúng ta lại bỏ quên đi cái lòng của mẹ. Chúng ta quên đi ân tình của cha, phải không quý Phật tử? Cho nên người mẹ tượng trưng cho một cái gì đó. Người ta hay nói phụ nữ có cái sức chịu đựng, phải không? Chữ chịu là gì? Là nhẫn. Nhẫn là chịu đó. Mà chịu có nghĩa là gì? Đồng ý, vui. Thì chồng thương cũng chịu, mà chồng hành hạ cũng chịu. Con nó thương cũng chịu, mà con nó hỗn ẩu trả treo cũng chịu. Giàu cũng chịu, mà nghèo cũng chịu, phải không? Cho nên gia đình hạnh phúc thì cũng chịu, mà bất hạnh quá, đau khổ quá cũng chịu. Chịu nhưng mà đồng ý, chứ không phải chịu để gọi than vãn. Ba la mật là gì? Là đựng. Nhẫn ba la mật. Chữ nhẫn là chịu. Chịu mà trong đồng ý, chịu mà không bao giờ buồn, chịu mà không bao giờ kêu bằng là than thở hay trách cứ. Còn ba la mật là gì? Là đựng. Chữ ba la mật là đựng. Nếu cái đồ đựng của mình nhỏ thì quý Phật tử chứa con chút à, rồi nó tràn ra liền. Đựng phải lớn thì nó mới chứa được nhiều. Cho nên mẹ mình đựng bằng cái gì quý Phật tử? Đựng bằng biển. Hiểu không? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Cho nên lòng của mẹ, sự nhẫn của mẹ chỉ đựng bằng biển. Quý Phật tử thấy không? Cho nên mẹ mình chính là Bồ Tát nhẫn ba la mật đó. Vậy mà tất cả chúng ta bỏ quên đi tất cả những ân tình đó. Bỏ quên hết đó quý Phật tử. Chẳng những bỏ quên còn chà đạp nữa chứ. Bỏ quên không hổng nói mà còn chà đạp. Một đứa con gái có chồng cũng khá lâu rồi, 5-6 năm rồi, nó ở nước ngoài nó về. Bà già ở dưới quê mừng lắm, chạy đi khoe với hàng xóm: chị ơi, ngày mai con gái thứ hai của tôi nó về, nó dẫn chồng với con nó về, mừng lắm. Đón con gái xong xuôi rồi, sáng hôm sau bà mừng lắm, bà bơi xuồng đi từ ở trong những cái con rạch xa xôi vậy đó, băng qua những chiếc cầu tre lắc lẻo, rồi bà đi xuống chiếc xuồng của bà. Bà bơi một mình vậy đó, ra tới cái chợ làng, mua được mấy cái mục măng, mua được cái giò heo vậy đó, về cố tình nghĩ rằng hồi đám cưới con gái của mình đó, mình chưa có làm tổ chức cái đám cưới rình rang ở dưới quê, thôi thì bây giờ lâu lâu nó về rồi, nấu một bữa ga hồn cho con gái mình với thằng rể ở nước ngoài nó ăn. Về nhà nấu nướng dọn lên, con gái, thằng rể, cháu ngoại, mấy đứa con trai út ở nhà của mình. Đứa con gái nó nhìn lên trên cái mâm, nó cầm, nó bóc ở trong cái tô giò heo hầm măng một cọng tóc, nó đưa lên, nó bỏ xuống. Nó vỗ bàn, nó nói là cẩu thả dơ bẩn. Ở nước ngoài kiểu này con đem con đổ từ đầu rồi. Đứng dậy, kéo tay chồng và mấy đứa con lên trên nhà trên. Bà mẹ ngồi khóc. Thằng con trai út nó cầm cọng tóc lên, nó nói: mẹ ơi, tóc của mẹ bạc thêm phân nửa nữa rồi. Có đôi khi một câu nói của chúng ta cũng đủ làm cho tóc của mẹ mình bạc đi quý Phật tử à. Vậy đó mà có nhiều đứa con nó quên, hay đúng hơn đó, trái tim của nó hình như không có âm thanh tình mẹ, cho nên mỗi lần nó phát ra hoàn toàn là những âm thanh bất hiếu không. Trái tim của nó bị chai lì. Cái thân thể của chúng ta là một cái điện thoại du lan, còn trái tim của mình chính là một cục pin, nó đang sạc năng lượng du lan. Mà tất cả chúng ta để cho trái tim của mình nó bị chai lì, sạc hoài năng lượng yêu thương, nó không nạp vào trong đó. Cho nên nó lần lần nó mất đi tín hiệu của tình cha, và mất luôn cả tín hiệu của tình mẹ, phải không quý Phật tử? Cho nên du lan năm nào cũng khóc. Tại sao Du Lan cứ khóc hoài vậy quý Phật tử? Mình làm sao mình cố gắng mình đón nhận Du Lan mà để cho cha mẹ mình cười và mình không bao giờ khóc nữa? Tại sao chúng ta sống mà chúng ta chỉ ném vào mặt mẹ mình, ném vào mặt cha mình những giọt nước mắt khổ đau, mà tại sao tất cả chúng ta không biết quỳ xuống trân trọng, kính dâng bằng hai tay một nụ cười trọn vẹn để cúng dường lên cho cha mẹ? Cái câu đó quý Phật tử ơi, chúng ta không phải là không biết, nhưng mà hình như cuộc sống này nó đưa đẩy tất cả chúng ta cứ lãng quên. Tất cả chúng ta chỉ sống ở trong tất cả những cái mà gọi là ích kỷ hẹp hòi của mình. Thà là cho con mình 100.000 cho mày đi chơi game, nó xin là móc cho. Nhưng mà bà mẹ xin mình một cái bánh bao 4 ngày rồi mới mua cho bà, quên. Mà đi mua đó, cái bánh bao lớn đó thì 25.000, cái bánh bao con chút về 15.000. Mua cái bánh 15.000 cho bà ăn. Bà già rồi, bán cái bự không tiêu. Con của mình thì cho 100.000 chơi game, còn mẹ mình thèm một cái bánh bao 4-5 ngày sau nó mới mua. Cái đó không phải hết tất cả chúng ta, nhưng mà trong cuộc sống hằng ngày, quý Phật tử ơi, tại sao con người lại có thể như vậy? Tất cả chúng ta phải suy nghĩ. Du Lan năm nào mình cũng đón, năm nào mình cũng tổ chức, mà tại sao cha mẹ mình không hết khổ vậy? Hai cha con sống với nhau, bà mẹ thì qua đời sớm, ông già thì ổng đi giác mướn quý Phật tử, đi xuống mấy cái bến tàu khuân giác gạo lúa ở dưới quê người ta lên bán cho mấy cái mà nhà máy xay lúa, đem cái thân già ra để giác từng bao, tính đầu cái bao đó mà lấy tiền đem về nuôi cho thằng con trai nó ăn học. Ban đêm vậy đó thì con nó ngủ rồi thì ông len lén ông đi vòng quanh 3-4 cái đống rác gì đó, rồi móc ni lông, móc chai nhựa, móc lon bia, gom gom bán được mớ nào hay mớ đó. Tuổi già sức yếu, gà trống nuôi con rồi làm việc quá sức, một ngày kia đột quỵ tai biến, nhà thì không có ở, bệnh viện cho ở nhờ một cái phòng gì đó, nó chỉ có nhiệm vụ nó chăm sóc cho bố nó thôi. Chàng ơi, nó mắng nó chửi ông hoài. Một ngày kia nó bỏ nó đi chơi đâu cả ngày, một đêm sau sáng nó mới về. Khi nó về tới bệnh viện thì nó thấy trong căn phòng của bố nó sao mà người ta đông quá. Người ta đang nhét bố nó vào trong cái hòm đó quý Phật tử. Bố nó chết đó chẳng hay. Khi nó chạy vào trong phòng nó dọn dẹp tiếp tất cả y bác sĩ đó, nó dỡ cái gối lên thì trong cái gối có một mảnh giấy cỡ bằng bàn tay vậy, nhét chữ mệt hoàng, tai biến mà, giết được nhiêu hay nhiêu. Nó đứng cạnh quan tài nó đọc: con trai cưng của bố, bố thương con lắm, sở dĩ bố còn sống là tại vì con. Mỗi buổi sáng con chỉ cần vào thăm bố, bàn tay của bố chạm vào tay con thôi, bố cũng khỏe và bố không cần uống thuốc. Nhưng mà bố tủi thân bố lắm, khi còn nhỏ mỗi lần mà đút cơm cho con ăn, con chạy vòng 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 trong căn phòng bao nhiêu vòng thì bố mới bò theo con bấy nhiêu vòng để đút cho con được một muỗng cơm. Bây giờ bố bị tai biến, cái miệng của bố nó méo xẹo, con đút cơm cho bố lỡ nó văng ra ngoài, con cũng mắng, con cũng chửi bố. Khi con còn nhỏ, mỗi lần mặc quần cho con, bố phải dụ con 5 lần 7 lượt để xọt cái chân của con vào trong ống. Bây giờ bố bị tai biến rồi, cái chân của bố nó lóng cống vậy nè, bố chỉ lỡ bố sọt nhầm 2 chân vào trong một ống quần, con cũng mắng, con cũng chửi bố. Ngày xưa con như bố kể chuyện cho con nghe, cái câu chuyện nó hàng trăm lần rồi, nhưng mà con kêu là bố kể. Bây giờ bố bị bệnh cho nên con nói chuyện bố nghe không rõ, bố chỉ mới có hỏi lại con có 1 lần. Con cũng mắng, con cũng chửi bố, bộ ông điếc sao? Thằng con trai đọc tới đó, rớt miếng giấy xuống dưới chân của quan tài, đôi bờ vai của nó rung rung lên, qua tiếng nấc nghẹn ngào, nó gục đầu dưới quan tài và nói rằng: bố ơi, con xin lỗi bố. Tất cả chúng ta coi chừng một ngày nào đó mình xin lỗi muộn màng lắm đó quý Phật tử, mà thậm chí mình không có dịp để xin lỗi đâu. Tất cả chúng ta không phải giống như cái người thanh niên đó, không phải giống như vậy, mà hình như tất cả chúng ta đều có những lỗi lầm như vậy. Chúng ta không bao giờ dám can đảm xin lỗi bố mình, mà chúng ta lại xin lỗi ríu rít bạn của mình. Một thằng bạn, một nhỏ bạn, nó giận mình, nó không nói chuyện với mình, chạy theo xin lỗi hoài. Mà bố mình, mẹ mình, vậy đó, những người đã sanh ra mình, đã tặng cho mình sự sống giữa cuộc đời này, mà chưa bao giờ có một đứa con trai, một đứa con gái can đảm vòng tay xin lỗi bố hay xin lỗi mẹ. Tất cả chúng ta khi còn nhỏ chúng ta xin lỗi vì sợ cây roi, còn bây giờ chúng ta lớn lên rồi, chúng ta chưa bao giờ can đảm để xin lỗi bố, xin lỗi mẹ của mình. Cho dù cái tiếng đó bố và mẹ cần lắm quý Phật tử à, cần lắm. Sẵn sàng tha lỗi cho con rồi, nhưng mà rất cần một câu nói của con. Tuổi già có những cái mơ mộng, tuổi già có những cái ước ao. Vậy mà tất cả chúng ta chưa bao giờ đem điều mơ ước đến cho bố và mẹ của mình. Ở đây không biết quý Phật tử có ước ao điều đó hay không, nhưng mà thầy có hỏi một vài bà cụ. Bà cụ nói: tôi thích lắm thầy à, già rồi mà mình thấy con của mình nó giống như hồi nhỏ vậy đó. Thì thầy đủ hiểu rồi. Tức là hồi nhỏ có nghĩa là sáng sáng vậy đó, chạy đến xin tiền bố, xin tiền mẹ của mình. Vậy mà tất cả những đứa con sau này, vì cái chỗ là thầy giáo, cô giáo, hay là bác sĩ, hay là như thế nào đó, có chức, có quyền, có danh vọng trong cuộc đời, vậy mà chưa bao giờ có đứa con nào nó mang đến những điều mơ ước thật là đơn giản và nhỏ bé của mẹ mình, của bố mình. Bây giờ quý Phật tử ơi, hãy cho mẹ mình tiền đi, cho mẹ mình bỏ túi đi, rồi sáng ngủ thức dậy, quý Phật tử ơi, hãy mua một chiếc vé để trở về tuổi thơ mình một chút đi. Má ơi, cho con xin 5.000 mua soi đi má. Tiền của mình, nhưng bà già thọt vô túi cho mình 5.000. Chàng ơi, bà già cười và vui lắm, và tuổi thọ của bà có thể kéo dài được đó quý Phật tử à. Hoặc là một thằng con trai cho tiền bố của mình rồi: bố ơi, con xin 10.000 đi uống cà phê đi bố. Tất cả những cái đó là những điều mơ ước, tuy đơn giản nhưng mà mãi mãi và muôn đời những người cha, những người mẹ không bao giờ được, không bao giờ có được. Tại vì con của mình không cho lấy gì có, phải không? Tất cả chúng ta ích kỷ với cha mẹ mình nhiều quá, ích kỷ dữ lắm quý Phật tử à, ích kỷ từng câu nói luôn nữa. Khi chúng ta mới 1 tuổi, cha mẹ bồng mình ở trên cái đôi tay. Xin 1 phút giữa trưa hè nắng nóng, mẹ bồng con nhịp võng tiếng ầu ơ, tai nồng nàng mẹ ru giấc trẻ thơ, con mỉm miệng qua giấc mơ tình mẹ, nó ngủ trong lòng mẹ nó cười. Người ta nói nôm na là bà mụ bà dạy nó, nhưng mà thiệt sự nó đang hạnh phúc trong cái hơi ấm của mẹ hiền, cho nên nó cười đó quý Phật tử. Khi 1 tuổi, chúng ta lớn lên qua đôi bầu sữa ngọt ngào của mẹ. Một bé gái lớn lên để rồi nó cảm ơn mẹ nó bằng cách nó đại tiểu đầy trên mình mẹ nó, nó cảm ơn mẹ nó đó. Khi nó 2 tuổi, mẹ nó dạy cho nó, tập cho nó đi. Nhưng mà mỗi lần kêu nó là nó cảm ơn mẹ nó bằng cách nó quay lưng nó chạy chỗ khác. Quý Phật tử nào có con, tập con mình đi, cái kêu nó là nó cảm ơn mình bằng cách nó quay lưng nó đi liền, để cho mẹ nó phải gượng theo. Khi mình lên 3 tuổi, mẹ mình đi chợ về mua cho mình 1 gói xôi. Khi mà mình dặn mẹ mình mua 1 cái bánh bao, mà mẹ mình mua cho mình 1 gói xôi, vậy mà nó cảm ơn mẹ nó bằng cách nó ném cái gói xôi xuống đất. Tất cả chúng ta ngày còn nhỏ đều như vậy. Khi lên 4 tuổi, mẹ mình mua cho mình, sắm cho mình 1 bộ đồ mới, và mình cảm ơn mẹ mình bằng cách giấy bùng lên bộ đồ mới đó. Tất cả chúng ta cảm ơn mẹ mình bằng đủ cách như vậy. Khi mà mình lên 5 tuổi, mình đòi 1 trái banh, mẹ mua cho mình 1 trái banh, và mình cảm ơn mẹ mình bằng cách đá trái banh đó vào trong cửa kính nhà hàng xóm. Mình lên 6 tuổi, mẹ mình dẫn mình đi đến trường, và mình cảm ơn mẹ mình bằng một câu: con không đi học đâu. Năm mình lên 7 tuổi, mẹ mình tổ chức cho mình cái sinh nhật. Mẹ mình cho mình tất cả, cho mình mời bạn bè rất nhiều, nhưng mà mình cảm ơn mẹ mình bằng cách không bao giờ nhớ ngày sinh của mẹ. Không bao giờ nhớ quý Phật tử à. Rồi lần lần mình lớn lên, năm 14 tuổi, một đứa con gái mái tóc dài đen quyền ống ả. Mẹ mình nói: con ơi, con đừng dũi tóc, hư tóc hết. Con đừng nhuộm tóc nữa, tóc con màu đen vậy là đẹp rồi. Vậy thì tất cả những đứa con gái cảm ơn mẹ mình bằng một câu: bà cổ lỗ sĩ quá. Tất cả chúng ta đều như vậy quý Phật tử à. Con trai, con gái, tất cả chúng ta đều cảm ơn mẹ mình bằng những câu kêu bằng là gì quý Phật tử? Bội bạc lắm. Bội bạc lắm đó. Phải không? Rồi khi bây giờ mình lớn tuổi rồi nè, mình có con rồi, mẹ mình đi đến thăm mình, có đứa thì nó mừng, có đứa thì nó không mừng. Thăm con trai với con dâu lâu ngày rồi lên thăm, ở được 3-4 bữa, con dâu nó quýnh hoài, quýnh con của nó hoài luôn. Thằng nhỏ mới có 2 tuổi quýnh trước mặt bà nội nó luôn, quýnh một cái chát: mày ăn mà mày không làm gì hết, làm sao tao nuôi mày nổi. Bà già run run tự nói thầm với mình: nó không phải chửi con nó đâu, nó chửi mình đó. Rồi lặng lẽ đi về. Thấy không quý Phật tử? Qua nhà con gái chơi cũng vậy, rể được đâu 5-7 bữa, rể nó nhậu nhẹt, nó say hoài, về nó chửi chó, nó mắng mèo, nó làm sùm hết. Bà già nói: thôi mày về mày ngủ đi cho vợ con mày khỏe. Bà muốn cho vợ con tôi khỏe không? Bà già đâu có biết. Muốn chứ mày. Bà đi ra khỏi nhà của tôi đi, thì tự nhiên vợ con tôi nó khỏe à. Con dâu nó làm bộ, nó đánh con, nó chửi con, nhưng mà nó đuổi cái kiểu là đuổi khéo. Còn thằng rể nó đuổi thẳng vô mặt luôn. Thì quý Phật tử ơi, khi mà chúng ta già rồi, tất cả chúng ta đều phải đón nhận những điều nghiệt ngã như vậy hết. Nếu làm mẹ rồi thì sau này sẽ đón nhận đó.
Khi con còn nhỏ, thằng lớn nó nói: má ơi, con muốn một chiếc xe gắn máy để mẹ lo. Thằng thứ hai nó nói: con muốn đi học anh văn để mẹ lo. Đứa thứ ba nó nói: con muốn đi học làm ca sĩ để mẹ lo. Đứa thứ tư nó nói: con muốn thêm một cái máy lắp tốt nữa để mẹ lo. 10 năm sau, đứa con lớn nó nói: con muốn trở thành một giáo sư để mẹ lo. Đứa thứ hai nó nói:
con muốn trở thành một luật sư để mẹ lo. Đứa thứ ba nó nói: con muốn trở thành một ca sĩ nổi tiếng và chuyên nghiệp để mẹ lo. Đứa thứ tư nó nói: con muốn có một cửa hàng thật lớn để bán đồ điện tử để mẹ lo. Và 10 năm kế tiếp nữa, bà già cầm cái gậy rung rung đi lại thăm từng đứa. Đi lại nhà đứa thứ nhất: mấy đứa khỏe không? Chàng ơi, con nói rồi, má qua nhà thằng ba má chơi đi, chỗ này chỗ bực mình quá, công việc nó tùm lum hết mà cứ lợi đây hoài. Bà già cầm cái gậy đi qua nhà thằng ba. Thằng ba bây giờ trở thành luật sư rồi. Cầm cái gậy đi vô. Người giữ cửa nói: có bà cụ kiếm không? Mở cái cửa sổ nó nhìn ra, nó thấy mẹ nó: mày ra mày nói với bà, tao đang có khách, không có thể có thời gian. Thằng này, thằng bảo vệ nó chạy ra nói: bà ơi, ở ngài luật sư có khách rồi, bà không có thời gian tiếp bà. Rồi rung rung cây rậy đi qua nhà của con gái thứ tư. Qua nhà đứa con gái thứ tư, nó làm ca sĩ bận bịu quá mà, ca sĩ chuyên nghiệp nổi tiếng nữa. Vừa tới nhà nó nói: chàng ơi, thôi bây giờ con nói với má này, má qua nhà thằng Út má ở đi. Con bây giờ chút xíu nữa con phải đi hát rồi, làm sao con nhận nhà con tiếp má được. Qua nhà thằng Út đi. Rồi chống cây gậy đi nữa, đi qua nhà thằng Út. Vừa tới nhà thì thằng Út với con dâu nói: thôi má ơi, con nói với má ở nhà dưới quê đi, má lên đây làm cái gì, tụi con mắc bận buôn bán như thế này rồi, làm sao tụi con lo cho má được. Bà già đứng chết trân và bà nói thêm một câu: thôi để má tự lo. Quý Phật tử thấy cuộc đời của người mẹ vậy thôi. Đầu tiên hết xin cái gì để mẹ lo, rồi xin cái gì nữa để mẹ lo, rồi cuối cùng cầm cái gậy đi thăm con bị nó đuổi. Cuối cùng bà nói: thôi để mẹ tự lo. Đó là quy trình của một bà già, quy trình của một người mẹ đó quý Phật tử à. Tất cả chúng ta cứ hất hủi và chúng ta cứ mãi mãi để cho Du Lan vẫn còn khóc. Chúng ta đón Du Lan mà chưa có năm nào mà cho Du Lan được nở một nụ cười cả. Chúng ta chưa bao giờ dám, hay chúng ta chưa có can đảm để cúng dường Du Lan, phải không? Tịnh độ Tây Phương có Phật A-di-đà, ngày 17 tháng 11, sinh nhật của Đức Phật. Tất cả chúng ta đèn hoa rực rỡ luôn. Đạo tràng Pháp Thường có cúng dường đèn hoa rực rỡ không? Ngày 17 tháng 11 có không? quá xá hoa, quá xá quả và quá xá đệ. 15 tháng 4, ngày sinh nhật của Đức Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử có nhiều hoa nhiều quả không? Cũng rất là nhiều hoa, rất là nhiều quả. Ngày mùng 1 Tết, ngày đó quý Phật tử khai kinh Dược Sư Tịnh Độ Đông Phương, ngày Diếp Phật Di Lặc, quý Phật tử ơi cũng rất nhiều quá, rất là nhiều quá. Nhưng mà Tịnh Độ Du Lan có hai ông Phật già ngồi ở nhà, quý Phật tử có cúng dường được quá nào và quá nào không? Có không? Tịnh Độ Du Lan chỉ có hai Đức Phật già, không bao giờ ngồi trên tòa sen lụm cụm gầy guộc nắng chiều nghiêng bóng mẹ, hoặc là một cụ già đạp chiếc xe đạp, ổng ốm như chiếc xe đạp của ổng luôn, chiếc xe lôi đạp, ngồi không có một cái tòa sen nào hết. Vậy đó mà tất cả những đứa con, những người đệ tử chưa từng cúng dường được một đó hoa hay một quả. Cho nên quý Phật tử ơi, ngày mình sinh ra đó là ngày Du Lan rồi, quý Phật tử phải sống làm sao để thọ trì kinh Du Lan bằng những nụ cười tuyệt vời và cúng dường lên cho Đức Phật của Du Lan một hoa và một quả thôi. Một hoa và một quả thôi, không cần phải nhiều hoa như thế này, cũng không cần nhiều quả đâu quý Phật tử à. Một hoa yêu thương thôi, và một quả tim của chính mình. Thế là hai ông Phật già cũng đủ sống thọ với mình rồi. Khi mẹ nó thở không nổi nữa, khi bố nó không còn thở nổi nữa, nó chạy vô chùa Pháp Thường nó quỳ xuống: xin Đức Phật chứng minh con cúng dường 10 năm tuổi thọ của con để cho bố con khỏe, để cho mẹ con mạnh dội. Quý Phật tử ơi, tất cả những cái mà gọi là cúng dường như thế đều là một sự giả dối hoàn toàn, không có một chút gì hiếu tâm hết. Nó đợi tới mẹ nó không còn tự thở được nữa, có nghĩa là phải nhờ cái bình oxy, thì nó mới đem 10 năm tuổi thọ nó cúng. Nó đợi cho bố nó không còn nói chuyện nữa, cẳng chân lóng cóng sọt chân vô trong ống quần còn lộn lên lộn xuống, thì lúc bấy giờ nó quỳ xuống, nó xin cúng dường tuổi thọ của nó. Sai lầm hết trơn rồi quý Phật tử. Mỗi một ngày như vậy, trong cuộc sống đời thường, cha mẹ mình còn thấy, còn cười, còn nghe, còn biết. Tất cả chúng ta tại sao không cúng dường tuổi thọ, mà đợi tới bả không còn thở được tự mình mới đem đi cúng dường. Mỗi một ngày tất cả chúng ta làm cho mẹ mình cười là chúng ta đã cúng dường 15 phút tuổi thọ rồi đó quý Phật tử à. Chỉ cần mình cúng dường một nụ cười cho mẹ mình, hay là mình nói một câu cho mẹ mình vui, là chúng ta đã cúng dường 15 phút tuổi thọ. Còn một lời nói chải treo, một hành động bất hiếu, hoặc một cái nhìn kêu bằng là nó không đẹp, liếc, hay, trợn, tất cả những cái nhìn không đẹp đó là quý Phật tử đã tước đoạt trên tay của mẹ của cha 15 phút tuổi thọ rồi. Không phải chúng ta muốn mẹ mình trẻ mãi không già, mà quý Phật tử ơi, hãy để cho mẹ mình trẻ mãi lâu già. Bằng cách cúng dường nụ cười đi, thì mẹ mình sẽ kéo dài thêm tuổi thọ. Bố mình cũng vậy, cúng dường nụ cười đi, để bố mình kéo dài thêm tuổi thọ. Mẹ của mình bí ẩn lắm quý Phật tử ơi. Ai mà làm mẹ thì mới thấy sự bí ẩn của mình, bí ẩn và thiêng liêng. Bí ẩn và thiêng liêng lắm đó. Còn bố của mình thì mênh mông và lặng lẽ quý Phật tử ơi. Tất cả chúng ta nếu người nào làm cha rồi thì tình cha nó quá mênh mông, bởi vì tình cha là cả mênh mông, là muôn vạn sáng trong lòng chúng con. Tình mẹ là ánh trăng tròn cho con soi bước lối mòn tương lai, cho nên cha của mình mênh mông nhưng lặng lẽ. Chính cái chỗ mênh mông đó mà mãi mãi chúng ta không bao giờ nhớ tới được và không bao giờ bước tới được. Và chính vì lẽ đó trái tim của mình không liên lạc được. Phải không? Cha mình ở nhà trên chạy xuống nhà dưới, cha bước chân xuống nhà dưới bỏ lên nhà trên. Ngày nào mà cha nghỉ cha ở nhà thì mình qua nhà bạn chơi. Cứ như vậy và mãi mãi mình xa lánh cha của mình, trái tim của mình tự nhiên chai lì, trái tim của mình tự nhiên đóng cửa. Quý Phật tử ơi, trái tim của mình không còn có tín hiệu tình cha. Thật sự cha của mình thương mình nhiều lắm đó quý Phật tử. Ai làm cha thì tự hiểu. Nhưng mà chính cái chỗ lặng lẽ của cha, cho nên cha không cần phải nói. Giọt nước mắt muôn đời không luống cạn, giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi, đó tình cha muôn thuở vốn không lời, luôn lặng lẽ âm thầm như chiếc lá. Có bao giờ quý Phật tử thấy chiếc lá nó rụng xuống một cách âm thầm mà quý Phật tử để ý nó không? Mình đang đi lá nó rụng xuống, rụng âm thầm, rụng lặng lẽ, tất cả chúng ta không ai để ý cả. Cha mình cũng vậy. Trong gia đình cha mình cũng giống như một chiếc lá âm thầm lặng lẽ. Và quý Phật tử ơi, chúng ta là những đứa con lãng quên tình cha. Cha mình khóc nhiều lắm quý Phật tử, nhưng mà ông trời ông đã cấm rồi, ông không được quyền khóc. Nếu có khóc hãy để nước mắt chảy ngược vào trong. Cho nên quý Phật tử ơi, cha mình khổ tâm lắm, muốn khóc mà khóc không được, bởi vì ông trời ông đã cấm như vậy rồi. Cho nên mẹ mình khóc thì mình thấy, và mình chạy đến mình an ủi, mình xoa dịu những nỗi buồn của mẹ. Cho nên mẹ mình sẽ cười sau khi mà mình đến mình vuốt ve mình an ủi. Còn bố của mình khóc, con đâu có để ý đâu, đôi mắt nó không thèm nhìn tới nữa, thì làm sao nó để ý tới cái buồn của bố nó. Buồn quá. Ở dưới quê thì bố chạy ra ngoài sau, ngoài sau giường đó, làm bộ sách cái cuốc đi ra sau giường, vừa cuốc đất mà vừa khóc một mình. Còn ở thành phố thì cũng buồn quá, lấy chiếc xe chạy bậy nó vào trong công viên, rồi mượn cái băng ghế lạnh buồn, tự mình ngồi nhìn trời mây hiu quạnh, tự khóc một mình. Cho nên bố của mình mênh mông và lặng lẽ như thế đó quý Phật tử. Nhưng mà bổn phận làm con đâu có ai có thể hiểu được ân tình của bố đâu, phải không? Đâu có ai hiểu được, phải không quý Phật tử? Bố cao cả, bố tuyệt vời lắm. Có nhiều người bố, hai vợ chồng nghèo quá mà bây giờ vợ đang có mang, đứa con sắp sửa chào đời, nghèo quá rồi. Sư bà cho ở đậu ở ngoài sau chùa. Bố cũng đọc kinh Du Lan, bố thấy rằng là tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Miễn sao con nó ra đời thôi, tội lỗi không cần thiết. Bố đi lên chánh điện lúc công phu khuya. Sư bà thấy hai vợ chồng Phật tử này cũng thuần thành, giao cho cái thời công phu khuya cho hai vợ chồng lên. Hai vợ chồng công phu khuya xong cái bắt đầu chồng với cái miếng giấy để lên trên cái tam bảo. Sư bà ơi, thông cảm cho vợ chồng con. Con bé nó sắp sửa chào đời mà vợ chồng con không có tiền. Sư bà cho con mượn cái chuông gia trì, chừng nào có tiền con trả lại. Ăn trộm mà ký tên mới ghê chứ. Bưng cái chuông gia trì đi, đi xong xuống dưới chùa, có cái bến ở dưới chùa dưới sông mà. Sư bà ơi, sư bà giúp thì giúp cho trót, cho con mượn luôn chiếc xuồng. Rồi lấy chiếc xuồng của chùa đi luôn, đem hai vợ chồng bán cái chuông lên thành phố, cũng đủ chút đỉnh tiền cho đứa nhỏ nó, cho con vợ nó sinh. Con bé nó ra đời, 18 năm sau chẳng dám quay về chùa. 18 năm trời chùa không có chuông gia trì để đánh, nghèo mà. 18 năm như vậy thì một ngày kia có một gia đình ở nước ngoài về cưới con bé gái đó, đi qua bên đó được 3-4 năm gì đó, rồi bố mẹ nó bên đây cũng già cũng chết, sư bà cũng chết luôn rồi. Đệ tử của sư bà lên trụ trì mà cũng quýnh mỏ không, chứ không có cái chuông. Rồi hai vợ chồng con bé này đi về, rồi tự nhiên nó phát tâm, cha mẹ nó qua đời, nó muốn đi cúng dường một cái chuông để cầu siêu cho cha mẹ. Không biết làm sao mà đi lần lần, quý Phật tử ơi, đi vô tới cái chùa mà ở ngày xưa bố mẹ nó ở đậu á, người ta chỉ. Nó vô nó mua cái chuông gia trì bự vậy nè, hơn cái chuông gia trì ngày xưa, nó cúng cho chùa. Con bé nó ghi tên và cầu siêu cho ba con tên vậy, má con tên vậy. Cái sư cô mà đệ tử của sư bà đó, bà nhìn bà nói chuyện ơi, sao giống hai cái thằng bữa hổm nó lấy chuông của mình quá vậy. Đúng ngay trân luôn. Bây giờ cha mượn cái chuông mà lòng không phải ăn trộm, vì con của mình thôi. Thì bây giờ con nó lại phát tâm mua chuông về để trả lại ân tình mà cha nó đã làm ngày xưa, mặc dù cha nó chưa từng nói một câu nào cả. Thì quý Phật tử thấy không, Du Lan là như vậy đó. Du Lan là một sự cảm thông quý Phật tử à, chứ không phải Du Lan là cha một đường con một ngã. Du Lan không phải là mẹ đứng đây mà con đứng bờ kia đâu. Du Lan là một sợi dây giao cảm. Hai bố con cũng nghèo lắm, ông già mù cũng lặn lội nuôi con vậy đó. Nhỏ học tới đại học rồi, ông già nói ngày mai mày dẫn bố đi lên trên thành phố cho bố nhìn cái trường đại học của mày một chút coi. Thằng con trai nó nói bố đâu có thấy đường đâu mà bố đi lên trên đó. Nhưng nói gì thì nói, Thằng con trai cũng dẫn bố mình đi tới cổng trường đại học, cho bố gờ vào trước cổng trường luôn. Ông già gờ vô cái cổng trường xi măng thôi mà ông già nó công nhận đẹp hết con. Có thấy miếng nào đâu mà công nhận đẹp hết con. Thằng con trai cũng nói dạ đẹp lắm đó bố à. Nó dẫn bố nó vào trong một tiệm phở. Hai cha con đâu có đủ tiền đâu. Nó làm bộ nó la lớn lên, nó nói cho hai tô phở bò. Xong nó chạy lại, nó nói bà chủ, một tô phở bò thôi, còn tô kia chỉ phở không, bà chủ để hành thôi, đủ rồi. Là cái tô phở không nó ăn đó. Còn tô phở bò cũng không đủ tiền nữa, chỉ có một miếng thịt bò thôi, nó dành cho bố nó. Bố nó bắt đầu mù mù cầm đôi đũa, xới xới trong cái tô phở, đụng cái miếng thịt bò, bố nó gấp để vô tô nó. Vậy mà nó cũng đưa cái tô nó qua để nó nhận miếng thịt bò của bố. Bố nói con đi học đại học, con ăn thịt bò cho nó đủ sức. Xong rồi, nhận xong rồi, cái là lặng lẽ nó gấp miếng thịt bò, nó để qua tô của bố nó lại. Bố nó quậy quậy xong, vịn miếng thịt bò nữa. Miếng thứ hai, con ăn đi để mà đủ sức học. Nó cũng lặng lẽ, hai cha con làm qua làm lại, ông bố nó công nhận cái quán này bán rẻ hả con. Cái tô hủ, cái tô phở có 15 ngàn mà hồi nãy giờ 6-7 miếng thịt bò. Du Lan là như vậy đó quý Phật tử. Ân tình của bố, bố và con, bố thương con và con thương bố, bố thương con và con cứ thương bố như vậy, đó chính là Du Lan. Chứ không phải Du Lan mà chúng ta cứ cài hoa hồng dân pháp y, hay là cứ bằng là ghi tên để cầu an cầu siêu. Cầu siêu cho mẹ mình, cầu siêu cho bố mình là gì? Quý Phật tử ơi, hãy đem tất cả những công năng tu tập của mình để hồi hướng, đó là cầu siêu. Ở bên kia thế giới vô hình, bố và mẹ của mình đứng chờ của mình nhiều lắm, đứng chờ đợi con cái của mình nhiều lắm. Có nhiều bà cụ đứng bên thế giới vô hình để chờ con gái của mình tặng cho bố và mẹ nó một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thế giới vô hình là một thế giới đâu có ăn uống. Thế giới vô hình là thế giới của linh hồn mà đâu có bao tử đâu mà ăn, đâu có miệng đâu mà ăn. Vậy đó mà tất cả chúng ta bên đây cứ mần gà, mần vịt, rồi mua heo quay, cúng này kia, thanh minh, ăn được đâu mà mua. Một bà cụ nói, Hòa Thượng ơi, con nói thiệt với Hòa Thượng, tụi con ăn đâu có được đâu. Vậy đó mà tụi nhỏ nó cứ cúng hoài, mỗi lần mà con ngửi cái mùi thịt, huyết, máu, máu thịt, máu huyết của chúng sinh, tụi con, cái linh hồn nó nặng nề, nó cắm cái đầu xuống vậy nè. Vậy đó mà nó cứ cúng hoài, nó đổ thừa. Hồi đó con còn sống, con thèm bún mắm, bây giờ nó mua bún mắm, nó cúng con hoài. Mà nó đâu có biết rằng bây giờ tất cả những cái mùi tanh tinh khiết, mùi thanh đạm trong sạch, thì linh hồn của con nhẹ nhàng, nó ngẩng đầu lên. Cho nên quý Phật tử biết, bên Hồi giáo mà chân chính đó, người ta cúng cho tất cả những hương linh cha mẹ người ta chỉ là một ly sữa dê và một trái chuối xiêm của mình thôi. Đó là một cúng 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 cơm đó. Buổi sáng một ly sữa dê, một trái chuối lột sẵn. Buổi trưa, buổi chiều cũng như vậy. Sữa là gì? Là tượng trưng cho Đức Thế Tôn ngày xưa. Tại bên Hồi giáo nó vẫn có những cái gọi là cái văn hóa của nó. Sữa là gì? Đức Thế Tôn ngày xưa sau khi mà ngài ngất xỉu rồi, Đức Thế Tôn giật dậy sự sống và thành đạo nhờ bát sữa của Su Già Ta. Cho nên từ đó về sau khi mà cúng dông, cúng hương linh, người ta vẫn cúng sữa đàng hoàng. Còn trái chuối là tượng trưng cho tất cả hương hoa, trái cây, thanh tịnh, trong sạch. Còn mình ở đây mình cúng đồ chay, nhiều khi quý Phật tử ơi, mình cúng nó trở thành đồ mặn luôn. Nó dọn lên cúng ê hề đồ chay đó, cũng bánh hỏi heo quay. Nó dọn lên thấy cũng cái dĩa cũng bánh hỏi heo quay. Đi đặt đàng hoàng nghe, bữa nay làm chay cho má tôi, đặt bự mấy bàn vậy đó, rồi cũng bánh hỏi heo quay một món nè. Cá lóc kho một món nè, trời cái khứa bự bự gì không chứ không phải chơi. Đó, thịt heo kho rượu nè, chè ngơi đủ thứ hết, thành ra rượu chai cũng biến thành mặn luôn. Tại sao chúng ta không dám ăn rượu chai mà chúng ta phải mượn cái danh từ mặn để cho chúng ta kích thích vị giác của mình để mình ăn nhiều quý Phật tử? Bởi vậy cho nên tất cả chúng ta bị thế giới nước ngoài nó gạt hoài. Ở đây có ai ăn heo sữa quay chai không? Đi vô trong mấy cái Tân Lạc Viên đi mua, nó làm như con heo con vậy đó, mà đồ chay nó bán. Mình mua về sắc ra ăn, chàng ơi nó làm khéo hết sức, giống như đồ mặn vậy. Đồ mặn thiệt đó, cái chay gì. Ở nước ngoài Đài Loan, Trung Quốc, ba con heo bệnh chết, quý Phật tử ơi, thay vì nó đem quỷ, thì nó lóc hết tất cả những cái thịt của những heo bệnh đó, nó xay nhuyễn ra hết, rồi nó bỏ hóa chất khử tanh, rồi xong xuôi nó để vô cuôn nó ép lại, rồi nó làm thịt heo sữa quay chan nó bán. Vậy nó rồi cắt ra ăn, ăn trời ơi, công nhận khéo hết sức khéo luôn, có mùi giống như mùi mặn thiệt vậy, đồ thiệt chứ cái gì đâu mà giống. Rồi chính cái chỗ của mình đó mà mình bị lừa hoài, đi ăn chay mà bị lừa tối ngày luôn, thấy không? Vì mình không can đảm để mà mình dùng rau củ, không can đảm, phải không quý Phật tử? Còn ăn đó mà cứ kiểu mà ăn trả nợ quỷ thần đó, gắt muối tiêu ăn chú chín không, cũng không phải luôn. Mình làm sao mình ăn tất cả những món, thí dụ như là nấu canh bí, thí dụ như rồi mua tàu hủ về ăn, tất cả mình ăn rất bình thường đi, đừng có làm những cái món như vậy. Hương linh bên kia đứng chờ, đứng đợi tất cả những cái gì thanh trai đạm bạc của mình, một là làm đồ mặn thiệt, hai là làm đồ mặn giả cho mình ăn không, thấy không? Thành ra rồi cầu siêu cho cha mẹ, tức là làm sao cho cha mẹ mình được câu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn cầu an cho cha mẹ mình, quý Phật tử ơi, đừng có ghi tên nữa, không có ông thầy nào đủ sức làm cho mẹ mình cười đâu, thầy nói thật luôn đó. Đâu có ông thầy nào đủ sức làm cho cha mẹ mình cười được đâu mà ghi tên vô. Bây giờ cúng dường ghi bên tên, tên má con bà Trần Thị B gì đó nha, 73 tuổi rồi, bây giờ bà buồn bà khóc hoài, giờ thầy ơi, làm sao cầu an cho má con cười, cúng 20 triệu bà cũng không cười. Mà bây giờ ông thầy đó bây giờ thỉnh 10 tăng, 20 tăng, 50 tăng lợi chùa tụng kinh kêu bằng là suốt 1 tháng 7 bà cũng không cười luôn. Yêu cầu tất cả chúng ta quỳ xuống và cúng dường nụ cười, mình phải cúng quý Phật tử à. Cái cầu an chân chính của mình là đừng bao giờ ném vào khuôn mặt mẹ và cha mình những giọt nước mắt khổ đau nữa, mà phải quỳ xuống trịnh trọng, kính cẩn, cúng dường bằng hai tay, nụ cười trọn vẹn, kính dâng lên cho cha mẹ mình. Thì như vậy mới là cái ngày cầu an tốt nhất đó quý Phật tử. Du lan mà không cúng dường những cái đó, đợi tới bao giờ mới cúng đây quý Phật tử? Nhưng mà đừng có đợi tới tháng 7 nha, tháng nào cúng cũng được hết. Tại vì mẹ của mình đâu phải ở tháng 7, bố của mình cũng đâu phải ở tháng 7 không đâu, phải không? Nếu mà nói mà tháng 7 là mùa du lan sai. Bố mẹ của mình cả 4 mùa luôn, xuân hạ thu đông đều có mặt hết, phải không? Mà nếu ở Việt Nam mình thì 2 mùa mưa nắng, chỗ nào cũng có du lan hết. Mùa nắng cũng có mẹ mình, mùa mưa cũng có mẹ mình, mùa mưa cũng có bố mình, mùa nắng cũng có bố mình. 2 mùa mưa nắng, 1 nắng 2 sương, lúc nào cũng vậy. Vậy thì mùa du lan có thể nói rằng là từ khi mình mở mắt chào đời cho đến ngày mình chết, từ giã cuộc đời mới chấm dứt một thời du lan của chúng ta. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của Pháp Thường hãy kính cẩn, tôn kính, kính dâng lên cho bố và mẹ của mình, hay nói cũng đúng hơn, cúng dường lên du lan tất cả những nụ cười ngọt ngào nhất. Thôi thì bây giờ mình không thể nào cúng dường nụ cười, thì bây giờ tạm thời mình hóa giải những giọt nước mắt mặn của mẹ mình thành những giọt nước mắt ngọt ngào đi quý Phật tử. Mẹ của mình khổ lắm, khóc không giống ai hết. Nhà giàu mẹ mình khóc cũng ngọt ngào, mà nghèo quá khóc cũng ngọt ngào. Có đồ ăn cho con khóc cũng ngọt ngào, mà không đủ đồ ăn nhìn con cũng ngọt ngào khóc, thấy không? Mẹ của mình là một cái gì đó đụng đâu khóc đó, đụng đâu khóc đó, mà ông trời nói đây là một sinh vật mềm dũng, đụng đâu khóc đó mà giọt nước mắt ngọt ngào, thấy không quý Phật tử? Có không? Người nào làm mẹ thì thấy mình có những giọt nước mắt ngọt ngào đó. Con không có nhớ đâu, nó đợi tới chết rồi cái bắt đầu nó gục cái đầu nó vô trong cái quan tài, cái bắt đầu nó thúc thích, nó khóc, nó nhớ hồi xưa. Nó nhớ mà nó nhớ thương mẹ nó ít, mà nó nhớ những kỷ niệm mà nó đã từng làm mẹ nó khổ thì nhiều. Rồi ngồi thúc thích rồi khóc, muộn màng dữ lắm quý Phật tử à, phải không? Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước xa khơi dạt dào. Mẹ thêm nước mắt ngọt ngào, cha thêm tóc trắng trắng màu thời gian. Nếu mẹ mình thêm những giọt nước mắt ngọt ngào thì cha mình lại thêm những sợi tóc trắng màu thời gian đó quý Phật tử à. Cho nên chính cái chỗ mênh mông và lặng lẽ đó của tình cha mà mãi mãi muôn đời những bước chân, những dấu chân, những đôi cánh thiên thần mà cha và mẹ tặng cho mình, mãi mãi chúng ta không bao giờ bay hết được. Và chính cái chỗ bí ẩn và thiêng liêng đó mà quý Phật tử ơi, mãi mãi chúng ta không bao giờ khơi được cái nguồn thiêng liêng bất tận đó, không có khơi được nổi, không có đào hết được, bởi vì nó quá bí ẩn, nó quá thiêng liêng, phải không? Bí ẩn lắm. bí ẩn và tuyệt vời nữa, bí ẩn dữ lắm luôn quý Phật tử. Con nó đứng nó chửi một hồi ngồi khóc, trời ơi nức na nức nở khóc ràn rụa, nước mắt nước mũi chảy, lấy khăn chậm tới chậm lui, nó chửi một hồi nó mệt, nó xuống dưới bếp nó ăn cơm, nước mắt nó vẫn còn ràn rụa. Xong nó đi lên nó nói má cho con xin 50, vừa chậm nước mắt vừa móc tiền cho con. Bí ẩn không? Chưa bao giờ biết giận con mình là gì, và chưa bao giờ biết để trong bụng là gì. Con chửi thì khóc, mà nó xin tiền thì cho. Chính cái chỗ đó là trái tim của mẹ, là thiêng liêng, là bí ẩn đó quý Phật tử à. Thôi thì sáng hôm nay tất cả chúng ta cùng nhau tâm sự, tuy rằng hơi ngậm ngùi, hơi lặng lẽ một chút, nhưng mà quý Phật tử ơi, tất cả quý thầy quý cô, chúng ta hãy trả tình cha cho mênh mông và lặng lẽ, trả đi. Và trả mẹ của mình về cho bí ẩn và thiêng liêng. Tất cả chúng ta ngồi trong đạo tràng này, hãy giữ lại nơi đây, hãy giữ lại chốn này một chút gì để nhớ, được không? Và ngày hôm nay, mặc dù là đầu tháng 8, nhưng mà kệ nó, đầu tháng 9 cũng vậy, cũng mặc kệ nó, tất cả chúng ta đều đón mừng Du Lan hết. Và đừng bao giờ để cho Du Lan khóc nữa. Tất cả chúng ta phải cố gắng, hãy đưa tình cha vào tầng cao của khối óc mình, và hãy mở cửa trái tim của mình để cho mẹ mình được ngủ yên. Quý Phật tử ơi và quý thầy quý cô, hãy để cho thân thể của chúng ta là một điện thoại của Du Lan, và trái tim của mình là một cục pin năng lượng Du Lan. Hãy kích hoạt nó đi, đừng để nó chai lì trong cuộc sống nữa. Kích hoạt nó lên và kích hoạt nó mãi mãi, để nó phát ra những tín hiệu yêu thương, tín hiệu của tình cha, tín hiệu của tình mẹ. Cầu nguyện cho tất cả những bậc làm cha làm mẹ còn sống trong thế gian này mãi mãi nhận được ở từng đứa con những nụ cười trọn vẹn. Và tất cả những bậc làm cha làm mẹ đã quá giảng đi rồi, thì nhờ công đức niệm Phật của tất cả những đứa con mãi mãi luôn được ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đại chúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thư ngõ. Kính thưa chư Phật tử và các nhà hảo tâm, chùa Pháp Thường tọa lạc ấp Bến Đình, xã Phú Đông, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Năm 2009, chùa thành lập Khóa Tu Phật Thất. Do số lượng tăng ni Phật tử tham dự khóa tu ngày càng đông, bọn tụi chúng tôi đặt phương hướng xây dựng các hạt mục công trình tịnh viện pháp thường để tạo sự trang nghiêm và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu tập cho tăng ni cùng Phật tử. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2014, được sự cho phép của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai và sự đồng thuận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai, chùa Pháp Thường chính thức lâm trận tổ chức lễ đặt đá xây dựng vào ngày 19 tháng 3 năm 2014, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Trong việc xây dựng cần cầu sự giúp đỡ của chư Phật tử và các nhà hảo tâm ủng hộ phần tịnh tài tịnh vật để công việc xây dựng sớm thành tựu viên mãn. Mọi sự phát tâm hiến cúng xin vui lòng liên hệ trụ trì Thích Thiện Pháp, thế danh Quyển Văn Quỳnh, điện thoại số 0125888 3881, hoặc chuyển tiền vào số tài khoản 590-820-5147-389, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai, chi nhánh huyện Nhân Trạch. Chủ tài khoản thế danh là Quyển Văn Quỳnh. Nguyện cầu tam bảo gia hộ quý Phật tử và các nhà hảo tâm cùng gia quyến thân tâm mang lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp Thường ngày 25 tháng 2 năm Giáp Ngọ, trụ trì Sa môn Thích Thiện Pháp.